Cuối năm 2019, trên cánh đồng Cao Quỳ thuộc xã Liên Khê, thành phố Hải Phòng, một người nông dân tên Nguyễn Tuân Triệu đã vô tình phát hiện ra hai cọc gỗ lớn dài hơn 3 mét, có đường kính trên 30cm, nằm sâu dưới lớp đất bùn, như những người khổng lồ đã ngủ quên. Chúng không phải là những khúc gỗ bình thường, chúng không được đặt ở đó một cách ngẫu nhiên. Đây chính là những mũi trông đã xuyên thẳng vào thuyền giặc trong trận thủy chiến Bạch Đằng Giang lừng lẫy năm 1288 của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chống lại lần xâm lược thứ 3 của quân Nguyên Mông. Khi thủy triều rút, những cọc gỗ này trở thành những lưỡi kiếm sắc nhọn xé toạc thuyền chiến của địch. Nhưng đó không phải là lần đầu tiên Bạch Đằng Giang biến thành mồ chôn quân thù. Như ta đã biết, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi lại chi tiết 3 lần thất bại thảm hại của quân phương Bắc trên dòng sông này. Năm 938, Hoàng Tháo, thời Nam Hán, được giao trọng trách chinh phạt phương Nam. Theo An Nam Chí Lược, Ngô Quyền đã tận dụng địa hình sông nước và lợi thế thủy triều để bố trí một trận địa cọc ngầm. Khi thủy triều lên cao, ông dụ quân Nam Hán vào sâu, rồi khi nước rút, những chiếc cọc nhọn hoắt, bịt sắt như những lưỡi hái tử thần bất ngờ đâm thủng chiến thuyền. Tiếng la hét kinh hoàng, tiếng gỗ vỡ vụn, tiếng kim loại va chạm chát chúa, tất cả tạo nên một âm thanh hỗn loạn đến rợn người. Hoàng Tháo cũng đã bỏ mạng trong trận chiến đẫm máu này. Năm 981, nước ta một lần nữa trở thành mục tiêu của quân phương Bắc. Nhà Tống tiến đánh Đại Cồ Việt với lực lượng hùng hậu. Lê Hoàn, vị vua anh minh của Đại Cồ Việt, cũng là một nhà quân sự đã học hỏi và cải tiến chiến thuật cọc ngầm, biến con sông Bạch Đằng trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Hơn 300 năm sau, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã nâng tầm trận địa cọc ngầm với chiến thắng vang dội, đẩy lùi quân Nguyên Mông hùng mạnh. Cũng từ 3 trận đánh này mà nghệ thuật đóng cọc trên sông Bạch Đằng đã trở thành huyền thoại, khiến không ít người tò mò về cách các bãi cọc được dựng lên. Lịch sử đã ghi lại hàng trăm chiến thuyền đồ sộ của giặc đã bị vướng vào bãi cọc ngay tại dòng chủ lưu của sông Bạch Đằng, nơi nước sâu và rộng nhất. Làm sao người ta có thể đóng một lượng lớn cọc, mỗi chiếc nặng hàng trăm cân, xuống một khu vực mà ngay cả việc di chuyển cũng đã là một thử thách? Ông cha ta đã làm điều đó như thế nào? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên báo điện tử VN Express, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Trước tiên, ta hãy bàn đến địa thế sông Bạch Đằng. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Trần Trọng Dương thuộc Viện Nghiên cứu Hán Nôm, cửa Nam Triệu hay còn gọi là cửa Bạch Đằng là cửa ngõ của hệ thống sông Bạch Đằng, một phần của hệ thống sông Kinh Thầy, sông Thái Bình và sông Hồng ngày nay. Đây là ranh giới tự nhiên giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Vùng cửa sông này có địa hình đa dạng, với bờ Bắc thuộc huyện Yên Hưng, Uông Bí và Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh, trong khi bờ phía Nam thuộc quận huyện Cát Hải, An Hải, Thủy Nguyên của Hải Phòng và huyện Kinh Môn của tỉnh Hải Dương. Cửa Nam Triệu nằm trong một khu vực cửa sông phức tạp, với phía Bắc là cửa sông Nam, đảo Hà Nam và cửa sông Chanh thuộc tỉnh Quảng Ninh, phía Nam là đảo Đình Vũ, cửa Cấm và cửa Lạch Chay thuộc Hải Phòng. Phía ngoài cửa Nam Triệu là đảo Cát Hải và quần đảo Cát Bà, tạo nên một hệ thống phòng thủ tự nhiên vững chắc. Hiện nay, cửa Nam Triệu vẫn giữ nguyên hình dạng phễu và đang tiếp tục bị xói mòn do tác động của thủy triều. Tuy nhiên, khoảng 500 đến 700 năm trước, nơi đây từng là một phần của châu thổ sông Hồng, với đường bờ biển lấn xa hơn so với hiện nay. Sự thay đổi này là do hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, sông Kinh Thầy đã chuyển hướng dòng chảy và lượng phù sa từ nhánh phía Bắc, sông Kinh Thầy xuống các nhánh phía Nam, sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đáy. Các mô tả cổ như trong Đồng Khánh Địa Dư Chí cũng cho thấy sông Bạch Đằng là một hệ thống sông phức tạp với nhiều nhánh và cửa sông. Tác phẩm Nguyên Sử của Trung Quốc, một tác phẩm do nhà chính trị Trung Hoa Tống Liêm, sinh 1310, mất 1381, và một số quan lại khác biên soạn theo lệnh của vua Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương vào năm 1370, đã ghi chép rằng trong cuộc xâm lược lần thứ 3 này, Đại Hãn Hố Tất Liệt quyết tâm báo thù Đại Việt sau 2 lần ngã ngựa. Kế hoạch tác chiến được chuẩn bị kỹ lưỡng với 2 mũi tiến công. cánh kỵ binh do Thoát Hoan chỉ huy tràn xuống phía nam theo đường bộ và gần 700 chiến thuyền do Ô Mã Nhi thống lĩnh tiến vào theo đường thủy. Cánh quân của Ô Mã Nhi mang theo 17 vạn thạch lương trên 70 chiếc đại hải vận thuyền. Theo sách Lĩnh Ngoại Đại Đáp, họ bắt đầu từ cửa Vịnh Khâm, núi Ô Lôi, Trung Quốc, đến Mũi Ngọc, rồi lợi dụng thủy triều lên để đi đến cửa Chanh, ngược lên sông Bạch Đằng và theo đường sông vào sông Lục Đầu để hội quân với cánh kỵ binh. Để dẫn dụ quân địch vào trận địa mai phục, Trần Hưng Đạo đã tổ chức một chiến dịch khôn ngoan, kết hợp cả quân đội chính quy và dân binh. Trong khi thủy quân nhà Trần hối hả cắm cọc ở Bạch Đằng, quân bộ có nhiệm vụ chặn đánh kỵ binh Nguyên Mông trên bờ sông. Trần Hưng Đạo đã cho dân quân phá hủy cầu cống, liên tục đánh chặn để chia cắt đội kỵ binh, khiến họ không thể hỗ trợ thủy quân. Thủy quân của Ô Mã Nhi dù vẫn còn khá mạnh với 600 chiếc thuyền và hơn 4 vạn quân đã bị cô lập và rơi vào thế yếu. Trên đường rút lui, họ bị dân binh nhà Trần liên tục quấy rối và dẫn dụ vào các trận địa mai phục nhỏ. Một trong những trận đánh đáng chú ý diễn ra ở Trúc Động, nay thuộc huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi dân binh đã dùng mưu kế để thả mo cau chứa cơm xuống sông, khiến Ô Mã Nhi tin rằng có một trận địa mai phục lớn ở sông Giá và buộc phải chuyển hướng vào sông Bạch Đằng. Ô Mã Nhi đã dẫn đầu đội chiến thuyền gồm 600 chiếc với gần 5 vạn thủy binh tiến vào nhánh sông Đá Bạc. Đây là một quyết định sai lầm, đưa quân Nguyên Mông vào cửa tử. Theo sử liệu và thư tịch cổ, khi đoàn chiến thuyền Nguyên Mông tiến vào luồng chính của sông Bạch Đằng gần núi Tràng Canh, thủy triều bắt đầu rút xuống. Đây chính là thời điểm được Hưng Đạo Vương tính toán kỹ lưỡng. Phục binh sẵn sàng ở hai bên sông, khóa chặt đường rút lui của Ô Mã Nhi. Dòng thủy triều rút xuống và cuốn hàng trăm chiếc thuyền của chúng lao thẳng vào bãi cọc. Trước trận chiến chính, nhà Trần đã thực hiện một cuộc tổng huy động dân binh để đóng hàng nghìn cọc gỗ lim và táu, tạo thành một trận địa cọc chằng chịt trên sông Bạch Đằng và các nhánh phụ như sông Chanh, sông Rút. Việc này được hoàn thành chỉ trong hơn 10 ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 1288. Một thời gian dài sau trận chiến, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hơn 200 cọc gỗ lim, một phần quan trọng của trận địa cọc lịch sử. Theo báo Lao Động, cọc gỗ lim được phát hiện có kích thước đa dạng, với chiều dài dao động từ 1,75m đến 2,8m và đường kính từ 0,23m đến 0,31m. Điều đáng chú ý là phần cọc ngập sâu dưới bùn đất từ 0,5 đến 1m vẫn còn nguyên vẹn từ lớp vỏ ngoài, cho thấy gỗ lim, hay còn gọi là tứ thiết, được sử dụng để làm cọc phải còn tươi khi đóng xuống lòng sông. Điều này đặt ra câu hỏi về phương pháp đóng cọc của người xưa, khi mà gỗ tứ thiết nổi tiếng là loại gỗ cứng và nặng, đòi hỏi kỹ thuật và công cụ đặc biệt để xử lý. Một trong những giả thuyết được đưa ra là việc sử dụng vồ hoặc búa lớn để đóng cọc. Tuy nhiên, giả thuyết này nhanh chóng bị bác bỏ do kích thước và trọng lượng đáng kể của mỗi cọc gỗ. Để đóng những chiếc cọc gỗ lớn như vậy xuống lòng sông, đặc biệt là vào thời điểm chưa có máy móc hỗ trợ, đòi hỏi một lực lượng cực lớn và công cụ cũng phải rất nặng. Việc huy động một lượng lớn nhân lực và vật lực để thực hiện điều này trên quy mô hàng trăm cọc là rất khó khăn và có thể không khả thi trong điều kiện thời chiến. Một giả thuyết khác cho rằng tổ tiên ta đã sử dụng một hệ thống dòng dọc và vật nặng để đóng cọc. Song, giả thuyết này cũng gây tranh cãi vì chưa có bằng chứng nào cho thấy công nghệ dòng dọc đã tồn tại và được ứng dụng vào thế kỷ 10. Hơn nữa, nếu sử dụng phương pháp này, đầu cọc có thể bị tòe ra do lực tác động mạnh, không phù hợp với truyền thuyết về những chiếc cọc được bịt sắt nhọn. Một đặc điểm đặc biệt khác của cọc gỗ được tìm thấy là chúng được đóng hơi nghiêng, ngược chiều với dòng chảy của dòng sông. Đây có thể là một tính toán kỹ lưỡng của người xưa. Khi chiến thuyền của địch rút lui theo dòng nước, chúng sẽ va chạm với phần nhọn của cọc, tạo ra lực xuyên mạnh hơn và dễ dàng đâm thủng đáy thuyền, gây thiệt hại nặng nề cho quân địch. Tác giả Vũ Xuân Xuê thuộc Chi hội Khoa học Lịch sử huyện Vĩnh Bảo cùng các cộng sự đã sưu tầm được một số nguồn tài liệu có liên quan đến việc quân và dân thời nhà Trần áp dụng kinh nghiệm cắm cọc quai đáy trên dòng chảy của ngư dân đánh cá Hạ Bì thuộc xã Ít Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương và việc xây dựng trận địa cọc. Việc cắm cọc sẽ theo nguyên lý cọc giữ dây, dây giữ cọc, dây giữ thuyền. Cọc được thả xuống sông với dây buộc đầu chắc chắn, phần thân trên của cọc sẽ buộc ván để bốn người đàn ông to khỏe đứng lên, lắc và nhấn cho đến khi nào cọc chìm. Sau đó tháo ván ra, kéo cọc nghiêng về hướng rút của thủy triều, sau đó bịt đầu sắt vào cọc. Như vậy, có thể cắm được hàng chục cọc mỗi ngày. Một ý kiến được đăng trên tờ Lao động vào năm 2018 đã đặt ra giả thuyết về cách cắm cọc có phần tương tự. Quân dân nhà Trần có thể dùng một đoạn tre đực chừng 50-60 phân buộc ngang thân cọc. Cách đầu sẽ cắm xuống đất khoảng 1/3 thân cọc. Sau đó, họ sẽ dùng 2-3 người giữ cho cọc đứng thẳng. Hai người khác đứng hai bên trên đoạn tre, tay giữ chắc cọc, cùng nhau lắc lay cọc theo cùng một nhịp. Sức nặng của hai người tác động lên cọc, cộng hưởng với trọng lượng cọc và động tác lay, sẽ ấn cọc xuyên xuống đất. Lúc này, cọc vẫn chưa chắc, có thể kéo cho cọc nghiêng đi theo một góc, và thanh tre ban đầu có thể đã ngập hoặc gần chạm đất. Sau đó, ta tháo thanh tre ra và tiếp tục buộc nó theo cách cũ ở một đoạn cao hơn rồi tiến hành thao tác cũ. Nếu cần, có thể buộc nối thêm cho cọc dài ra ở chỗ nước sâu và cũng có thể buộc những đoạn tre đực để không phải chỉ 4 mà là 6, 8 thanh niên cùng lay lắc. Buộc vào, cởi ra, leo lên, tụt xuống. Lay lắc đều là những thao tác dễ thực hiện. Việc dụ quân địch vào bãi cọc trong thời gian thủy triều xuống cũng là một bài toán khó. Chỉ cần một chút chậm trễ hoặc quân địch nhận ra sự bất thường thì toàn bộ công sức sẽ đổ sông đổ bể. Kỹ sư Vũ Đình Thanh, người tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự Tiệp Khắc, cuối năm 1980 đã từng có bằng sáng chế về cánh tên lửa khi còn công tác tại một viện nghiên cứu kỹ thuật tên lửa của Cộng hòa Séc, đã đưa ra một giả thuyết độc đáo về cách thức đóng cọc trên sông Bạch Đằng của Trần Hưng Đạo. Theo ông, Trần Hưng Đạo không chỉ đơn thuần đóng cọc cố định xuống lòng sông, mà còn chế tạo ra một loại cọc đặc biệt có khả năng trồi dậy khi thủy triều xuống. Điều này có nghĩa là khi thủy triều lên cao, cọc sẽ ẩn mình dưới mặt nước và không gây trở ngại cho quân ta di chuyển và chiến đấu. Tuy nhiên, khi thủy triều xuống, cọc sẽ bất ngờ trồi lên, tạo thành một hàng rào vững chắc, ngăn cản và làm hư hại tàu thuyền của địch. Mỗi chiếc cọc này được làm từ thân gỗ lớn, chắc chắn nhưng được đẽo gọt sao cho có trọng lượng nhẹ nhất có thể. Một đầu cọc được bịt sắt sắc nhọn, tạo thành một mũi giáo chết người. Đầu còn lại được gắn chặt vào một phiến đá lớn, có khối lượng đủ để kéo cả cọc gỗ chìm xuống mặt nước. Khi thủy triều lên, những chiếc cọc này ngụy trang khéo léo thành những khúc gỗ trôi bình thường. Những chiếc cọc này không được đóng trực tiếp xuống lòng sông, mà được vận chuyển đến vị trí sẵn bằng một đội thuyền. Hàng trăm chiếc thuyền nhỏ, mỗi chiếc thuyền theo 3-4 cọc, đã âm thầm tiến vào sông Bạch Đằng. Trên đài Tiếng Nói Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Việt, giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á, đã nhấn mạnh bên cạnh chiến thuật cọc ngầm, việc sử dụng linh hoạt các loại thuyền chiến, đặc biệt là thuyền độc mộc nhỏ gọn, đã giúp quân ta cơ động hơn trong việc tấn công và tạo ra sự rối loạn cho địch. Nhờ sự tính toán kỹ lưỡng này, quân lính ta đã bố trí những chiếc cọc này thành những dãy dài, trải rộng khắp lòng sông mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Khi thời cơ đã chín muồi, chỉ cần mệnh lệnh từ Trần Hưng Đạo, hàng ngàn chiến binh đồng loạt cắt đứt dây buộc giữ cọc. Những khối đá nặng lập tức kéo cọc chìm xuống. Mũi sắt sắc nhọn hướng lên trên, tạo thành một bãi chồng chết người ẩn mình dưới lòng sông. Hàng trăm chiến thuyền Mông Cổ đã bị mắc cạn, trở thành những mục tiêu bất động cho quân Đại Việt tấn công. Giả thuyết này của kỹ sư Vũ Đình Thanh không chỉ giải thích được cách thức vận chuyển và bố trí cọc một cách nhanh chóng, bí mật, mà còn phù hợp với thực tế lịch sử và các chứng cứ khảo cổ được tìm thấy. Theo đó, việc đặt cọc thay vì cắm cọc là một giải pháp thông minh giúp tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời tạo nên sự bất ngờ cho quân địch. Năm 1958 đánh dấu cuộc khám phá đầu tiên về bãi cọc Bạch Đằng. Sau khi người dân địa phương xã Yên Giang phát hiện một số cọc gỗ lộ thiên, các nhà khảo cổ và địa chất đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình và địa mạo khu vực. Họ nhận định rằng sông Bạch Đằng xưa, trước khi có đê bao, là một vùng rộng lớn và hiểm trở, bao gồm sông Chanh, các dòng chảy qua đảo Hà Nam, sông Rút và cả sông Bạch Đằng hiện tại, luồng lạch phức tạp với nhiều bãi đá ngầm, bãi nổi, cùng thủy triều mạnh đã được Trần Hưng Đạo nghiên cứu kỹ lưỡng. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong hệ thống trận địa phức tạp năm xưa. Tại bãi Đầm Xà, Yên Giang, bên tả ngạn sông Chanh, họ đã phát hiện một bãi cọc dài 118m, rộng 20m. Các cọc gỗ lim, táu, cứng như sắt, có chiều dài từ 1,75m đến 2,8m và đường kính 31cm, được đóng nghiêng về hướng sông Bạch Đằng. Năm 1969, các nhà khảo cổ tiếp tục khai quật tại bãi Yên Giang, mở rộng khu vực khảo cổ lên đến 520m, với 7 hố đào lớn. Đợt khảo cổ này cũng đã tìm thấy 32 cọc gỗ lim có đường kính 0,2 đến 0,29 mét, trải dài 113 mét và rộng hơn 13 mét ngang qua sông Chanh, một nhánh của cửa sông Bạch Đằng. Bãi cọc thứ hai là bãi cọc Đồng Vạn Muối, có phạm vi bảo vệ rộng khoảng 56 hectare, nằm ở cửa sông Rút, thuộc phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên. Bãi cọc này được người dân phát hiện trong quá trình canh tác và đào ao năm 2005. Các cuộc khai quật khảo cổ học sau đó đã tìm thấy gần 200 cọc tại đây. Bãi cọc thứ ba cũng nằm ở phường Nam Hòa là bãi cọc Đồng Má Ngựa, được phát hiện và khai quật vào năm 2009. Bãi cọc này có phạm vi bảo vệ rộng khoảng 40 hectare và nằm ở cửa sông Kênh, cách bãi cọc Đồng Vạn Muối khoảng 1 cây số về hướng nam. Hơn 200 cọc cũng đã được tìm thấy tại đây. Ba bãi cọc Yên Giang, Đồng Vạn Muối và Đồng Má Ngựa đã tạo thành một hệ thống trông ngầm lớn, phức tạp và kín đáo dưới mặt nước, khóa chặt đường tháo lui ra biển của quân Nguyên Mông trong cuộc xâm lược lần thứ 3 vào năm 1288. Theo ông Ngô Vĩnh Dũng, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Quảng Yên, người đã từng tham gia nhiều cuộc khảo sát và khai quật khảo cổ học tại các trận địa cọc cổ Bạch Đằng, các nhà khảo cổ học từ Nhật Bản, Mỹ, Anh, Australia đã sử dụng các thiết bị hiện đại như viễn thám, siêu âm ngầm và khảo sát toàn bộ khu vực sông Bạch Đằng, nhưng chỉ tìm thấy các bãi cọc cổ ở Quảng Yên. Ngoài ra, họ còn tìm thấy bộ xương người và các mảnh gốm sứ có niên đại từ thời Trần. Mãi đến năm 2019, người ta mới phát hiện bãi cọc thứ tư, bãi cọc Cao Quỳ tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, như tôi đã đề cập từ phần đầu. Thạc sĩ Bùi Văn Hiếu từ Viện Khảo Cổ Học cũng cho biết bãi cọc Cao Quỳ có quy mô lớn với các cọc gỗ lớn nhỏ xen kẽ, được bố trí theo ý đồ chiến thuật rõ ràng với nhiều tầng lớp. Giáo sư sử học Lê Văn Lan cho rằng phát hiện này đã thay đổi nhiều hiểu biết về trận Bạch Đằng năm 1288. Trước đây, người ta chỉ biết quân dân nhà Trần đã dẫn dụ và chọn thời điểm đánh địch và chiến thắng đế chế Nguyên Mông ở khu vực Quảng Yên. Nhưng với việc phát hiện ra bãi cọc Cao Quỳ, có thể thấy trận Bạch Đằng không chỉ là một trận chiến đơn thuần mà là một chiến dịch quân sự lớn, thể hiện sự phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam. Vậy theo bạn, cha ông ta đã làm điều đó như thế nào? Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.